chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Đồng Hỷ đã bắt và vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã.
35 trường hợp lái xe của tỉnh Hải Dương được phát hiện dương tính với chất ma túy và đã bị hủy hợp đồng.
Việc tổ chức hoạt động thực hiện pháp luật có hiệu quả, hiệu lực là một yếu tố quan trọng góp phần ổn định và phát triển xã hội. Vậy nhưng thời gian qua, việc tổ chức thực hiện pháp luật chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng các cán bộ cơ quan công quyền chưa tuân thủ và thực hiện tốt các quy định pháp luật, từ đó làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật và bộ máy quản lý nhà nước của nước ta.
Hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy, đó là những nội dung sẽ có trong chương trình Đời sống và Pháp luật hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện Đồng Hỷ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể có chủ trương biện pháp giải quyết ổn định các vụ việc xảy ra có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả trong 6 tháng, lực lượng công an đã tiến hành bắt và vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã, điều tra làm rõ 45 trên 51 vụ án về trật tự xã hội, thu hồi tài sản trị giá 78 triệu đồng, trả lại cho người bị hại. Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, lập biên bản 5 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, 4 vụ vi phạm về y tế, 6 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 vụ kinh doanh không đủ điều kiện và đề nghị xử phạt hành chính 21 đối tượng, phạt thu trên 180 triệu đồng. Công an huyện phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phát hiện và thu giữ 297 băng đĩa không tem nhãn, xử phạt 6 cơ sở, thu 17,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Cũng trong 6 tháng qua, Công an huyện đã phát hiện bắt giữ và xử lý 21 vụ với 23 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 14,6 gam heroin, 0,19 gam ma túy tổng hợp, 14 xe máy và 98 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan, phát hiện bắt giữ 4 vụ đánh bạc với 48 đối tượng.
Ngày 7 tháng 8, tin từ Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng chất ma túy đối với các lái xe của 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, tổng số lái xe được khám sức khỏe và kiểm tra ma túy đến nay là 1.985 người. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 trường hợp dương tính với chất ma túy. Từ kết quả này, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương thông báo cho các doanh nghiệp để bố trí lại công việc cho lái xe không đảm bảo điều kiện sức khỏe. Đối với lái xe sử dụng chất ma túy, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và việc sử dụng ma túy đối với các lái xe kinh doanh vận tải hành khách, du lịch trên địa bàn nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải và người điều khiển xe, đặc biệt là sử dụng các chất ma túy khi điều khiển phương tiện.
Phòng Cảnh sát Giao thông PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một nữ quái vận chuyển 3 kg ma túy ngụy trang dưới thùng thịt lợn rừng đưa từ Lào về Hà Tĩnh. Chiều tối ngày 7 tháng 8, trong lúc đi tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại đường mòn Hồ Chí Minh, lực lượng thuộc phòng PC67 do Thiếu tá Nguyễn Thành Đô làm tổ trưởng đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy đi trên xe ô tô khách chạy tuyến Tha Khét Lào Hà Tĩnh. Xe khách mang biển kiểm soát 38B00791 do có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bị dừng lại để kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện 3 bánh cần sa có trọng lượng gần 3 kg và 200 viên ma túy tổng hợp được giấu phía sau dãy ghế sau cùng, ngụy trang phía trên bằng thịt động vật. Tài xế Phan Văn Phương, sinh năm 1977, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh khai báo, xe xuất bến lúc 11 giờ cùng ngày tại thị xã Tha Khét Lào về Hà Tĩnh. Khi đang đổ xăng tại ngã ba Khe Ve, Minh Hóa, Quảng Bình, thì Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1981, trú xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh xuống xe. Sau đó Hoa đưa một thùng xốp lên xe và nói có người gửi thịt động vật về Việt Nam. Vì là khách quen nên tài xế không mảy may nghi ngờ. Qua lời khai của tài xế, lực lượng chức năng đã đưa Hoa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận số ma túy trên là của mình và đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ. Được biết, Hoa là đối tượng nằm trong đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam, đang bị lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh theo dõi. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức thực hiện pháp luật một cách có hiệu quả, hiệu lực nhất là một yếu tố rất quan trọng góp phần ổn định và phát triển xã hội. Vậy nhưng trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện pháp luật của chúng ta chưa thật sự hiệu quả. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng các cán bộ cơ quan công quyền chưa tuân thủ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, từ đó làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật và bộ máy quản lý nhà nước của nước ta. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Hạn chế trong áp dụng thực hiện pháp luật, phân tích cụ thể.
Những ngày qua, dư luận cả nước dậy sóng trước thông tin về sai phạm trong bố trí sử dụng đề bạt cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh, đến việc nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hương có hai quốc tịch, rồi chuyện phá rừng Pơ Mu ở Quảng Nam và việc các cơ quan bảo vệ pháp luật Trung ương thống nhất miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Vinaconex khi để xảy ra gần 20 lần vỡ đường ống dẫn nước sông Đà Hà Nội. Tất cả những thông tin đó cho thấy phần nào việc thực thi các quy định pháp luật chưa thực sự nghiêm minh đã và đang xảy ra ở hầu khắp các lĩnh vực. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cho rằng việc áp dụng và thực hiện pháp luật của chúng ta thật sự chưa nghiêm, chưa đúng với tinh thần quy định của văn bản luật. Thực tế thi hành pháp luật ở ta lâu nay vẫn là khâu yếu, pháp luật rất chậm đi vào cuộc sống, tình trạng pháp luật không được thực thi triệt để xảy ra trên nhiều lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính, an toàn giao thông. Rất nhiều vụ vi phạm pháp luật được nhân dân, báo chí phát hiện nhưng vẫn không được xử lý nghiêm theo đúng quy định và tinh thần của pháp luật. Theo ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân tối cao, thì nguyên nhân của thực trạng đó có một phần các quy định pháp luật của chúng ta còn xa rời thực tế. Song cái quan trọng là ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật và công vụ của cán bộ công chức trong tổ chức bộ máy cơ quan công quyền còn yếu kém.
Ý thức pháp luật của người dân bây giờ thì nâng lên được một bước. Trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức để thi hành pháp luật, thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không chuyển đổi để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội.
Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cũng dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc như các bộ ngành sử dụng xe công tùy tiện quá định mức quy định của chính phủ, chuyện cán bộ ở nhiều địa phương ăn chặn chế độ chính sách của người dân, rồi nhiều địa phương cho thuê đất, bán đất trái thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định, quy trình về cấp sổ đỏ cho dân. Còn nhiều vụ việc lẽ ra thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì trốn trách nhiệm, đun đẩy lên cấp trên giải quyết. Đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện sai pháp luật. Có trường hợp công an, tòa án cũng không thực hiện đúng quy định, không còn là chỗ dựa về công lý cho người dân, dẫn đến ý thức tuân thủ pháp luật của người dân bị giảm sút. Bà Tạ Thị Minh Lý phân tích.
Thì mình thấy rằng là từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém, khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Thế và cái khâu mà tiến hành tố tụng, thì những các cơ quan tiến hành tố tụng mà đặc biệt là tòa án, nó không những là nó chậm trễ đã đành rồi nhưng mà nó có nhiều những cái tiêu cực, nó làm cho người dân lo ngại.
Việc chấp hành kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, tình trạng sách nhiễu, lợi dụng chức quyền còn diễn biến phức tạp đã được nêu từ nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Hệ quả mà ai cũng nhìn thấy rõ là nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin người dân. Cũng chính vì kỷ cương pháp luật chưa được các cơ quan và người có thẩm quyền thực hiện nghiêm nên chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước bị giảm hiệu lực.
số, số họ số, số số họ số, số số họ số.
Nhịp treo ta bơi, ai đập đập, ai phá đuôi, cho nước đây là mặt hương xuôi, non xanh mà nước biếc thôi. Quan nhật mây treo hự là, quan nhật mây treo, ôi à, nhìn bóng chiều đất trời một dòng nghiêng xoay, nghe tiếng sương, nghe tiếng sôi xuân sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi, ôi ơ, cá nặng lưới đây hự là, cá nặng lưới đây, ôi à.
Tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Cơ quan nào quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP thì tổ chức xã hội được giao quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện như thế nào? Điều 15 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án Nhân dân cấp huyện, cơ quan công an cấp huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đưa người đi thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Việc đưa người chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được lập thành biên bản, có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban dân cấp xã và tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, bản hoặc tương đương nơi người đang chấp hành quyết định cư trú. Biên bản được lập thành 3 bản, một bản gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định, một bản gửi cơ quan lập hồ sơ và một bản lưu tại cơ quan công an cấp huyện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Thủ tục tiếp nhận người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 16 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục tiếp nhận người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Khi tiếp nhận người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc phải kiểm tra đối chiếu người, giấy chứng minh nhân dân nếu có, hoặc dấu vân tay với các thông tin trong hồ sơ, quy định tại điểm 2 dưới đây để bảo đảm đúng người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và lập biên bản giao nhận người, biên bản ghi rõ tình trạng sức khỏe của người đó, tài liệu, hồ sơ, tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo. Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ một bản gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện để lưu hồ sơ và một bản gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định. 2. Hồ sơ tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm: A. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án Nhân dân cấp huyện. B. Bản sao biên bản đưa người thi hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan công an cấp huyện cung cấp. C. Bản sao tóm tắt lý lịch của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan lập hồ sơ cung cấp. 3. Bộ phận y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và lập hồ sơ bệnh án của người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để theo dõi, quản lý, điều trị thích hợp.
Việc truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bỏ trốn được quy định như thế nào? Điều 17 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở thì cơ quan công an cấp huyện nơi tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm. 2. Trường hợp người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 3. Trường hợp tìm được người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn mà không tự nguyện chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp giải đưa trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất. 4. Thời gian bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trong trường hợp nào thì người nghiện ma túy được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thủ tục đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định được quy định như thế nào? Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: A. Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện. B. Gia đình có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Gia đình có khó khăn đặc biệt là gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, không có tài sản có giá trị để tạo thu nhập phục vụ sinh hoạt, hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con bị ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là lao động duy nhất của gia đình đó và được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành. 2. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định theo một trong các trường hợp sau đây: A. Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện. B. Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoản 1 điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy. Người tiến bộ rõ rệt là người tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và được Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Người lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được UBND cấp xã khen thưởng, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động sản xuất được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của công an hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên. C. Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện. 3. Thủ tục đề nghị hoãn miễn chấp hành quyết định. A. Hồ sơ đề nghị hoãn miễn bao gồm đơn đề nghị hoãn miễn chấp hành quyết định của người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Tài liệu chứng minh thuộc diện được hoãn miễn chấp hành quyết định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. B. Hồ sơ đề nghị gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trong trường hợp nào thì người nghiện ma túy được giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thủ tục đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 19 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại. Học viên có tiến bộ rõ rệt là người nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy trình cai nghiện tại cơ sở, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của cơ sở và được hội đồng khen thưởng kỷ luật của cơ sở cai nghiện bắt buộc, sau đây gọi tắt là hội đồng công nhận. Học viên lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc khen thưởng, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của công an hoặc ủy ban dân cấp huyện trở lên. 2. Học viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai trong thời gian chấp hành quyết định thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 3. Trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc ốm nặng, có xác nhận của bệnh viện mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định. Thời gian điều trị được tính vào thời gian chấp hành quyết định. Sau khi sức khỏe được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 3 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành. Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 4. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có học viên thuộc diện được giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị và tổ chức họp hội đồng xem xét đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 5. Căn cứ danh sách học viên được đề xuất, hội đồng xem xét biểu quyết đối với từng trường hợp cụ thể và kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của chủ tịch hội đồng là ý kiến quyết định. 6. Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi nhận được biên bản họp của hội đồng, giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc lập hồ sơ đề nghị gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở xem xét quyết định. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị của giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc. B. Danh sách học viên được đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. C. Biên bản họp hội đồng. D. Kết quả nhận xét đánh giá hàng tháng của tổ, đội và bản thành tích của từng học viên được đề nghị. D. Giấy xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khỏe đối với các trường hợp ốm nặng, bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai. 7. Trong thời gian chờ Tòa án Nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định, nếu người được đề nghị có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc, thì giám đốc cơ sở có trách nhiệm tổ chức họp hội đồng và làm văn bản đề nghị đưa người đó ra khỏi danh sách xem xét thời gian tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại, gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi nhận hồ sơ. Trường hợp đã có quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn thời gian còn lại nhưng chưa thi hành thì đề nghị Tòa án Nhân dân cấp huyện xem xét hủy quyết định.
Việc tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Điều 20 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: 1. Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền, giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc để tham gia tố tụng trong các vụ án có liên quan đến người đó. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự là các cơ quan được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải thể hiện bằng văn bản gửi giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc trước khi đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi cơ sở. Văn bản yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau: họ tên học viên, lý do và thời gian đưa học viên ra khỏi cơ sở. 2. Cơ quan có yêu cầu đưa học viên ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc, chịu trách nhiệm đưa đối tượng đi và đưa đối tượng trở lại cơ sở đúng thời hạn đã ghi trong quyết định tạm thời đưa học viên ra khỏi cơ sở. Khi giao nhận học viên phải lập biên bản theo quy định hiện hành. 3. Trường hợp cần gia hạn thì thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc về việc gia hạn.
Trường hợp học viên bị chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được giải quyết như thế nào? Điều 21 Nghị định số 221/2013 NĐ-CP quy định về việc giải quyết trường hợp học viên chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Trong thời gian đang chấp hành quyết định, nếu học viên bị chết thì giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc phải báo cáo ngay cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, cơ quan y tế gần nhất để lập biên bản xác nhận nguyên nhân chết. Việc lập biên bản phải có học viên làm chứng. Trong trường hợp cần thiết thì trưng cầu giám định pháp y. 2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm thông báo ngay cho nhân thân học viên chết biết để mai táng. Trường hợp không có thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ thì giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm tổ chức mai táng.
Việc quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 22 Nghị định số 221/2013 NĐ-CP quy định. 1. Học viên được bố trí chỗ ở, sinh hoạt theo tổ, đội và phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Căn cứ nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc, hàng tháng, quý, các tổ đội tổ chức sinh hoạt để đánh giá kết quả rèn luyện, học tập, lao động của từng học viên và bình bầu xếp loại theo 4 mức: tốt, khá, trung bình và yếu. 3. Tiêu chí xếp loại học viên do giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xây dựng và ban hành. Học viên phải được tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chí xếp loại học viên. 4. Thứ bảy tuần cuối cùng của mỗi tháng, các tổ đội tiến hành họp bình xét xếp loại cho từng thành viên. Căn cứ vào tiêu chí xếp loại học viên, từng học viên tự đánh giá xếp loại cho mình. Các thành viên khác nhận xét và biểu quyết thông qua. Kết quả bình xét được thông qua khi có ít nhất 2/3 số người dự họp đồng ý. Việc bình xét phải được lập thành biên bản có chữ ký của tổ trưởng hoặc đội trưởng và cán bộ phụ trách. 5. Kết quả xếp loại học viên được thông báo công khai trên phương tiện thông tin của cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 3 ngày tuần đầu của tháng tiếp theo để lấy ý kiến rộng rãi. Nếu không có ý kiến khiếu nại, tổ trưởng gửi kết quả xếp loại về phòng quản lý học viên để ghi vào phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viên trong bộ hồ sơ quản lý học viên. 6. Trường hợp có khiếu nại về kết quả xếp loại học viên trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cán bộ phụ trách tổ đội có học viên được xếp loại triệu tập họp tổ, đội để xem xét. Việc xem xét được lập thành biên bản gửi giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc để quyết định. 7. Học viên có thời gian cai nghiện, chữa trị tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ đủ 3 tuần trở lên được xếp loại theo tháng. Nếu từ đủ 2 tháng trở lên được xếp loại theo quý. Việc xếp loại được thực hiện theo hướng dẫn tiêu chí xếp loại học viên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thái Nguyên, Thông tấn xã Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài tttth@thanhphothainguyen.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.